tay gì nó đều đồng là chất gương hết. Nhưng mà dù nó là cùng một chất gương nhưng mà nó theo nhân duyên nó vẫn hiện hình màu khác nhau. Thành ra cái hóa thân, cái pháp thân nó như vậy.
Thì còn bản thân
hả? Thì bản thân là thầy nói đấy. Bản thân tức là mình lấy một cái hình đẹp nhất, mình lấy một cái hình viên mãn nhất, lấy một cái hình mà tương ưng với lại cái gương, cái chất gương nhất, trong sáng nhất mà nó hiện ra được thì cái đó cái bản thân. Tại vì khi mà Đức Phật trở về với lại từ pháp thân đó, mà trở về với cái thân này mà dùng, mà hành động bằng thân khẩu ý mà cho nó tương ưng với cái pháp thân, tức là tương ưng với bát nhã, tương ưng với tính không. Bởi vì pháp thân không có xác định được pháp thân là tính không. Thì khi tương ưng như vậy thì tâm mình nghĩ cái gì cũng phải nghĩ theo tính không, thân mình làm cái gì mình phải làm theo tính không, miệng mình nói gì nó phải nói theo tính không, nói tương ưng với tính không. Mà khi mà làm như thế thì tất cả cái hành động của mình, tức là những cái hóa hiện thân của mình, nó trở thành ra là từ pháp thân mà ra. Thì nếu mà làm như vậy thì tự nhiên nó thành ra là thiện căn, tự nhiên nó thành thiện. Cũng như bây giờ một người chửi con bảo cái này là không, thì tự nhiên con thành nhẫn. Thế tương ưng với chân lý là nó thành nhẫn à? Đấy, nếu cái tiền đến, người ta gửi con tiền, con tham, con định lấy, con bảo tiền là không, thì tự nhiên con không lấy. Thì hễ nó cứ tương ưng với tính không thì nó sẽ thành tính thiện. Thành ra ngược lại, khi mà mình chưa có biết được tính không thì mình cứ làm thiện đi. Cứ làm thiện đi mà hồi hướng về tính không, tức là hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì cái hành động mình nó trở nên thiện. Mà cái thiện đó khi mà nó tương ứng với tính không thì nó vừa có mặt hình tướng, mà nó, nếu mà mình kể cái tính chất của nó ra thì mình phải kể tính chất nó theo cái pháp thân. Mà nếu kể tính chất nó theo pháp thân thì nó là vô lượng. Cho nên Đức Phật mới nói, ví dụ mình bố thí mà mình bố thí theo tính không thì cái công đức đó nó vô lượng, nó hơn là mình bố thí mà mình không biết tính không. Nếu Đức Phật nói pháp thì ra cái báo thân của Phật đó, nó là một cái đặc biệt. Nhưng mà mình có thể nói là báo thân Phật là một cái thân mà đã nhận ra được cái pháp thân rồi, và làm tất cả những cái nghiệp theo pháp thân, theo cái biết, hiểu biết pháp thân. Cũng như đại khái rồi con thầy nói, con ở trong một cái khu rừng mà con biết rõ tất cả cái lối đi khu rừng đó rồi, thì lúc bây giờ mọi cái hành động của con đó, là nó dựa ở trên cái biết rõ đó. Còn cái người không biết rõ, người ta sẽ đi lạc, người ta sẽ bị rớt, bị rơi, người ta bị rơi vào những chỗ nguy hiểm. Nhưng mà con sẽ biết hết. Khi mà bị một cái con vật dữ nó rượt á, con sẽ biết chạy lối nào, con sẽ biết chạy về đâu, rẽ về đâu. Thành ra mình làm mọi việc theo cái sự hiểu biết của mình. Thì đây cũng vậy, khi một vị Bồ Tát mà chứng được pháp thân rồi, tất cả mọi hành động Bồ Tát đó nó dựa trên cái sự hiểu biết pháp thân nó làm. Thành ra luôn luôn nó sáng sủa và luôn luôn nó có ích lợi, luôn luôn nó đúng. Đó chính là vậy.
Nhưng mà vậy là cái pháp thân của mình nó có thể thay đổi không thầy? Tại vì con nghĩ cái báo thân của mình thì qua cái hành động, những hành động của mình thì nó thay đổi, nhưng mà cái pháp thân mình nó cũng vẫn giống như từ đầu cho tới cuối.
Từ đầu cho tới cuối.
Nó không thay đổi.
Không thay. Nhưng mà cái không thay đổi của nó á, là con phải nhớ cái ví dụ tấm gương. Nó không thay đổi có nghĩa là bây giờ con để cái hình gì lên nó cũng hiện hình ra hết. Nhưng mà nó hiện tất cả hình nhưng mà nó không biết. Con phải hiểu như vậy nó mới đúng nghĩa thôi. Chứ còn cái nghĩa mà không thay đổi, bất biến, nó không phải là bây giờ mình để tấm gương rồi mình đưa mặt mình vô nó cũng có hiện ra, nó vẫn là tấm gương thôi. Nhưng mà tấm gương nó sẵn sàng hiện tất cả nhưng mà nó không bao giờ nó biến. Thành ra tính không nó thành tất cả các pháp nhưng mà nó luôn luôn là tính.
Ví dụ như lúc mà mình tưởng về Phật thế này, mình tưởng về cái thân nào?
À, lúc mà mình tưởng vậy thì mình cứ lấy một cái thân, lấy một cái hình ảnh trước để mình tưởng. Nhưng mà trong khi mình tưởng đó thì mình phải dùng cái ý thức của mình, mà cái ý thức của mình nó phải hợp với lại cái chân lý, tức là mình phải vào một thân này, tức là tất cả thân. Cái đó theo cái pháp mình học. Thành ra tưởng lên một cái hình ảnh á, thì mình lấy một cái hình ảnh nào mà mình cảm thấy thích hợp với mình. À. Cái hình Phật này đó, mình tưởng lên. À,
đúng rồi, thành ra con thấy là lúc đó nghĩ về Phật á, thì lúc đó con nghĩ như là một cái người không thể. Nhưng mà nhìn lúc cái chữ Phật nó như là cái lý thuyết, nó là cái gì không có mình.
Đúng.
Thành ra nhiều lúc á nó không có rõ ràng, không có.
hình pháp thân á, mình muốn đúng pháp thân á, mình không thể lấy hình tướng hình sắc gì để mình quán được, mà mình phải theo lý. Tức là theo lý của pháp thân là pháp thân có mặt khắp mọi nơi, pháp thân vốn là không, pháp thân hiện hữu khắp mọi nơi, mà pháp thân không phải trong, phải ngoài, phải gì, mình phải theo cái lý đó. Thành ra thông thường trong đạo Phật nói là pháp thân là một cái lý, tại vì mình có thể thấy bằng mắt, nghe bằng tai được, mình phải theo cái lý. Nhưng mà cái hóa thân hay là cái báo thân á, là cái mình có thể thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Thành mình khởi tưởng lên một cái hóa thân, rồi mình phải dùng cái lý nữa, thì nó mới trúng. Thì nó đúng ra là vì đạo Phật là cái đạo trí huệ. Thành ra khi mà mình cứ càng đi sâu vô thì nó bắt mình cứ phải suy nghĩ, phải nghĩ, phải làm sao mà cho nó hiểu ra.
Thì thật ra nó Đức Phật lúc mà xuống đây rồi lúc mà đạo thì mình kiếm thì cái đó là chỉ qua quá thân, nhưng mà thật sự Đức Phật đã thành Phật từ lâu, từ bao lâu rồi xuống đây chỉ quá thân để cho đối với chúng sinh thôi.
Cái mà thành Phật từ lâu rồi đó là theo pháp thân mà nó. Theo pháp thân mà nó. Ví dụ mình lấy lại cái ví dụ tấm gương á, bây giờ thầy lấy một cái gì rất dơ á, thì để trước tấm gương cái nó hiện hình dơ đó. À, cái rồi bây giờ cái thầy lấy cái dơ đi cái nó mất, cái bảo à bây giờ cái gương nó sạch rồi thì nói vậy, cái gương nó mất cái dơ nó sạch rồi. Nhưng mà thực ra cái sạch của cái gương nó có trước khi cái dơ nó hiện hình, mà trong khi cái dơ nó hiện hình lên cái gương nó vẫn sạch rồi. Thì đó là theo cái lý của pháp thân mà nói về Phật,
mà cái gương đó là mình,
cái bản thể của mình là tấm gương. Thì khi mà mình chứng là được tấm gương đó là coi như là mình giác ngộ. Cái đó kêu là gương tâm.
Mà có khi nào đứng một giờ thì chỉ lấy cái giờ ra không được, dính luôn. Dạ. Tại không hiểu đâu mà phải tu lại từ đầu mà nhiều khi.
Không, không có vậy. À, cái đó là mình nói theo phương diện thế gian của mình. Còn trên phương diện chân lý thì nó không có. Cũng thí dụ như vậy này, trên phương diện chân lý người ta hay lấy ví dụ như vậy để cho mình thấy. Ví dụ bụi nó bám tấm gương á, mình bảo là tấm gương nó dơ, nhưng mà thực ra tấm gương nó không có dơ, cái bụi nó bám thôi. Rồi khi mình lau cái bụi đi, mình bảo tấm gương nó sạch đó. Tấm gương xưa nay nó vậy à, bây giờ mình lấy cái dơ đi thôi. Cũng như mây nó che mặt trăng, rồi mình bảo rồi mặt trăng nó mất hay mặt trăng nó hết sáng, nhưng mà nơi cái bản thể của mặt trăng á, nó không có cái chuyện nó bị ô nhiễm. Thành ra cái vấn đề đó mình có thể thấy Bồ Tát thế này nọ, nhưng mà trong cái pháp thân không có chuyện.
Nếu thầy mà so với Bồ Tát cái kiếm mà bị ngơ đó, có thể so mình với cái kiếm mà chưa hoài
không? Thực ra mình cũng là cái kiếm bị ngơ, nhưng mà nói theo nghĩa chưa hoài cũng được, mà nói theo phương diện tu hành, phương diện để chứng chân lý. Mình mài ở đây là mình mài ở nơi cái ý thức của mình, còn nơi cái thể thì nó không cần mài, thể mình vốn nó sáng. Nhưng mà để thấy được cái thể của mình, để cái tâm thức mình nó thấy được cái thể của mình thì mình phải mài cái tâm thức.
Mà Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, thầy dạy là pháp thân, phải chính là vậy, là pháp thân, là
Phật tính, Phật tính. Mà nó phải thêm cái này, nếu con muốn sâu phải thêm này, là bởi vì cái báo thân mình nó không nằm ngoài pháp thân, thành ra mình mới nói là mình có chân lý. Bởi vì khi mình nói mình là bao giờ mình cũng nói cái báo thân hết, tức là cái thân kết quả của mình đây này, nhưng mà thân này nó không liền ngoài pháp thân, thành ra mới nói thân này có Phật tính. con đâu có thấy pháp thân, con chưa có nhận pháp thân là con. Con chỉ nhận báo thân là tôi thôi. Mà cái mà nói là có Phật tính là chính cái tôi này nó có Phật tính, cái thân này nó có Phật tính. Nhưng mà cái thân này nó chỉ quả báo của phiền não thôi, nó có Phật tính ở chỗ nào? Nó có Phật tính ở chỗ là dù nó mang cái nghiệp báo của phiền não, nhưng mà nó không liền khỏi pháp thân. Thì lấy lại ví dụ tấm gương này đó, đây là một cái hình dơ nó hiện trên tấm gương. Cái hình dơ nó cũng có cái tính gương như thường. Nhưng mà khi mình nói là mình nói cái hình dơ nó có cái tính vui. Chứ không phải là tính gương, nó có tính gương. Mà lý do là bởi vì cái hình đó với lại cái chất gương nó không có liệt rồi. Cho nên mình mới nói là cái hình này sạch nhưng mà cũng có cái tính gương, mà cái hình dơ này cũng có cái tính của cái sáng của cái gương. Còn nếu hai cái nó tách rời khỏi nhau thì cái nào nó là cái đó. Mình là nghiệp báo, mình nghiệp báo, mình có Phật tính ở chỗ này. Tâm của mình cũng do nghiệp báo mà thành, thân mình cũng do nghiệp báo thành Phật tính chỗ này. Mà căn bản của cái nghiệp tâm của mình là tham sân si, đâu có Phật tính đâu. Nhưng mà bởi vậy cho nên chính tham sân si ấy, có Phật tính.
Ở một cái điểm nào đó mình không phân biệt những cái đó. Điểm nào đó mà mình không phân biệt thì
là ở, ở pháp thân, ở Phật tính. Tức là ở trên phương diện chân lý tuyệt đối.
Chứ mà không còn nữa.
Phương diện chân lý tuyệt đối không có. Thế mà đạo Phật luôn luôn khó, bởi vì khi mình trên phương diện tuyệt đối mình thấy là tất cả là không, bình đẳng nhau. Nhưng mà khi mình vào phương diện tục đế, tức là chân lý của thế gian, thì mình phải theo cái định luật của thế gian. Chứ nếu mình
biết,
mình biết mang
là trong cái phía bên kia đó cũng có Phật tính, cái bên mà người ta gọi là ác đó cũng có Phật tính, làm sao mình biết về cái đó?
Làm sao biết? Thì đầu tiên cái Phật tính nó là gì? Đầu tiên Phật tính nó là tính không chứ. Thành ra tính không là mình sẽ hiểu về tính không, nó là nhân duyên, cái gì cũng do nhân duyên, xấu tốt cũng do nhân duyên. Thành ra cái thể nó là không. Đầu tiên biết cái đó rồi mới thấy không không phải là chống không, không phải là đoạn diệt, không phải không là diệt hết, mà không nó là để nó tạo ra tất cả. Thì lúc đó khi nó tạo ra nó vẫn là tính không được. Cái tính không mà luôn luôn nó có mặt ở trong cái sinh ra, cái tạo, nó cái diệt đi, cái tính không đó nó giúp cho cái sự việc nó hiện hữu ra, cái tính không đó được kêu là Phật tính. Bởi vì khi mà mình xuất hiện đây ấy, mình có tâm thức, mình có ý thức như vậy ấy, mà khi nào á mà mình cái tâm thức, cái ý thức của mình mà nó muốn thành Phật, nó phải thấy ra cái chân lý của nó, thấy ra cái tính không, thành ra cái tính không nó trở thành Phật tính. Bởi vì mình thấy được nó, mình sẽ hoặc sẽ thành Phật được theo, theo cái tính không. Nhưng cái điểm nãy nói quan trọng, ví dụ bây giờ mình thấy tính không rồi, khi trở lại thế gian mình bảo ôi tất cả là không hết, thiện ác là không hết, thì mình sẽ chặn. Cái tính không nó phải được, nó phải theo cái quy luật nhân quả, cái quy luật nghiệp của thế gian này. Khi ở thế gian này người ta nghĩ cái này thiện cái ác, tính không nó phải theo cái đó, và tính không nó sẽ phục vụ cho cái đó ở cái chỗ. Nếu nó tất cả đã là không, mình không nên làm ác. Mình làm ác chỉ vì mình thấy nó có, cho nên tâm tham nó mới theo có, nó khởi lên. Thì tính không nó, cái chân lý nó phải được áp dụng như vậy. Chứ còn nếu mà mình mang chân lý về mà mình phá cái thiện ác của thế gian đi là mình chặt, mình sẽ bị kêu là chấp không. Chấp không đó thành tà kiến. Thành ra cái tính, cái chân lý nó phải được phục vụ cho thế gian thì nó mới trở thành đúng. Thế gian thấy là khổ sướng thì cái tính không nó phải phục vụ cho cái sướng, mà nó phải tìm cách nó loại cái khổ đi. Thì lúc bây giờ chân lý nó đúng. Thành ra vào đạo Phật nó nhiều chiều. Ai mà thấy chân lý rồi mà không biết cách áp dụng là nó chật.
Mà cái không thầy mà nói gì thì nó khác đấy. Nếu thừa không, không nhận là như khác cái đó. Nó khác nhau, nó một điểm khác nhau, một trong cái điểm mà khác nhau không.
Bên tiểu thừa thì họ dùng cái không để mà họ lìa bỏ cái không của bên tiểu thừa, nó có nghĩa là đời sống nó không có thực, nó chống không. Cái không nó có nghĩa xấu, nó nghĩa là nó không có cái gì thật hết, cũng như một giấc mộng của mình mà tại sao mình lại quyến luyến trong đó, nó chống không là nó không có gì hết. Còn cái không của đại thừa là cái không để mà nó phát triển thành Phật, phát triển những công đức, những cái thiện nó thành Phật, và để nó dẹp đi những cái ác chướng ngại. Bởi vì lúc đó tinh không nó phải được áp dụng như thầy vừa nói đó, mình phải thấy là không để mình đừng có sinh những cái tâm tham sân si. Chứ không phải là mình thấy không để mình bảo là tham sân si cũng bằng nhau, cũng gì gì thì cứ tham sân si đi. Nhưng mà mình phải diệt tham sân si bằng tính không. Và khi mình làm công đức cũng vậy, mình phải làm bằng tính không. Tức là dù bây giờ tôi bố thí rất nhiều mà tất cả nó là không, thì lúc giờ cái công đức của mình ấy, với lại cái mà diệt tham si của mình ấy, nó sẽ trở thành Phật. Tại vì Phật là một người làm việc thiện rất nhiều mà không chấp trước vào đó. Phật là một người lìa tất cả những cái chuyện ác đó mà không có thấy ghê tởm chuyện ác, không có kỳ thị, không có gọi là trừng trị một cái cách dã man. Thành ra Phật luôn luôn lìa việc ác mà Phật không có thấy cái đó là cái gì ghê gớm. Thành ra đối với những người ác đó, Phật không có thấy ghét.
Nhưng mà Phật có chọn một cái phía nào?
Thành ra cái đó nó phải như vậy. Nhưng mà luôn luôn cái thực hành cái bên ngoài hiện ra nó hướng về thiện, phải hướng về thiện. Nhưng mà không bao giờ mà có cái tâm ái luyến với thiện. Thành ra Phật không có thương người thiện, không có ghét người ác. Phải ở cái chính giữa đó mới phát từ bi tâm được. Lúc bây giờ mình phải chọn cái nào? Chọn cái là cứu độ cả hai. Thì chính những cái điểm, những cái trí huệ đó nó dẫn dắt vào cái đức hạnh và cái luân lý ấy. Cái người thực hành như vậy mới gọi là Phật. Còn nếu cái tâm của mình mà nó thiên về một phía là mình không thể thành Phật. Mình có thể thành một nhà đạo đức vô cùng mà không thành Phật.
Mình có thể nói cái tâm thức cũng là không, nhưng thầy
là không.
Nhưng mà vậy thầy nói không là nhân duyên, nhưng mà tới lúc nào không có nhân duyên, cái tâm thức mình tự nhiên nó biến mất hết hay sao thầy?
Tâm nào của mình nó cũng do nhân duyên ra.
Tại vì con nghĩ nếu lúc mà một người đó mất rồi mà có thể khi nào lúc đó người ta không còn nhân duyên, cái tâm thức nó tự nhiên nó biến mất hết luôn thầy.
Niết bàn
đấy, như niết bàn rồi là không còn cái gì,
không còn gì nữa, không có nhân duyên, thành ra không có sinh, không có tạm thoát.
Cái đại thừa này chứ, lần đầu tiên không có nghe về đại thừa tiểu thừa,
nhân duyên
mới nghe mà, nhưng mà anh khen đại thừa hay,
không,
tôi chưa nói rồi đó.
Mọi cái mà sống ở giữa chúng sinh là thấy thích. Không cần lên núi là thấy thích.
Có một chuyện thầy khuyên thì ổng không bỏ được đó thầy.
Biểu càng ái đi, nhưng mà chỉ trên ái với chị. Gì chứ càng ái khó.
Không, tại vì mình chưa nghe nhiều. Mình nghe, okay. mình lấy một cái lý thuyết chung đó, tổng quát đó. Chứ còn khi mà mình thực hành những điều đó đâu có phải là cái cắt là chúng đâu. Đại thừa mà, tu tiền mà.